Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đám đông khổng lồ chờ đợi lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống Obama ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Thông tín viên Đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Algeria nói 80 người đã chết tại khu phức hợp khí đốt.
Nam Triều Tiên bắt một người bị tình nghi là gián điệp Bắc Triều Tiên.
Ba nhân viên cảnh sát bị giết hại tại thủ đô Kabul của Afghanistan.
Người Mỹ tưởng nhớ mục sư Martin Luther King.
Việt Nam phản đối vụ Mỹ kiện chống bán phá giá tôm. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào nhiệm kỳ thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc trong một buổi lễ ngắn, theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ xuất hiện tại trụ sở Quốc hội hôm nay trong một buổi lễ chính thức trước công chúng, khi hai ông lặp lại lời tuyên thệ nhậm chức trước hàng trăm ngàn người ở quảng trường quốc gia Washington. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Đám đông sẽ không lên đến con số 1.300.000 người đã chứng kiến vị Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên tuyên thệ nhậm chức vào năm 2009. Nhưng theo dự kiến, hơn 600.000 người sẽ đứng chật kín quảng trường khổng lồ, kéo dài từ trụ sở Quốc hội tới đài kỷ niệm Tổng thống Lincoln. Ông Obama và Phó Tổng thống Biden bắt đầu ngày tại nhà thờ St. John ở thủ đô, nơi các nhà đứng đầu ngành hành pháp đã dự các thánh lễ trong suốt lịch sử Hoa Kỳ. Sau đó, hai ông sẽ đến trụ sở Quốc hội. Chánh án tối cao Pháp viện John Roberts sẽ cử hành lễ tuyên thệ nhậm chức cho Tổng thống. Thẩm phán tối cao Pháp viện gốc Mỹ Latin đầu tiên và Sonia Sotomayor sẽ làm lễ tuyên thệ cho ông Biden. Ông Obama sẽ đặt tay lên hai cuốn thánh kinh, một cuốn của Tổng thống Abraham Lincoln đã từng sử dụng trong lễ nhậm chức năm 1861, và cuốn kia là của nhà lãnh đạo tranh đấu cho dân quyền đã quá cố, tiến sĩ Martin Luther King Jr. Lễ nhậm chức năm nay sẽ diễn ra trùng với ngày quốc lễ tưởng niệm tiến sĩ King. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc diễn hành đòi dân quyền năm 1963 ở thủ đô Washington và kỷ niệm 150 năm bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln đã khơi mào cho tiến trình giải phóng nô lệ ở Mỹ. Người đọc lời cầu nguyện sẽ là bà Merle Evers Williams, bà quả phụ của nhà lãnh đạo dân quyền bị sát hại Medgar Evers, bị ám sát cách đây 50 năm ở tiểu bang Mississippi, miền Nam Hoa Kỳ. Theo hiến định, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Vì thế, ông Obama đã tuyên thệ nhậm chức tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ nhật. Phu nhân Tổng thống, bà Michelle Obama, đã cầm một cuốn thánh kinh của gia đình để ông Obama lặp lại lời tuyên thệ nhậm chức do chánh án Roberts tuyên đọc.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Buổi lễ nhậm chức công khai hôm nay sẽ có phần trình diễn ca nhạc của các nghệ sĩ James Taylor, Kelly Clarkson và Beyoncé và một bài thơ của thi sĩ Mỹ gốc Cuba Richard Blanco. Ông Obama và Phó Tổng thống Biden sẽ dự một tiệc trưa theo truyền thống ở trụ sở Quốc hội và sau đó dự lễ diễn hành nhậm chức đến Tòa Bạch Ốc. Vào sáng hôm nay, họ sẽ dự hai buổi dạ vũ nhân ngày nhậm chức. Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu và chật vật đối phó với vụ khủng hoảng tài chính tệ hại nhất sau cuộc đại suy thoái, ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong bầu không khí vừa lạc quan vừa bi quan về hướng đi của đất nước. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy có sự lạc quan hơn về những gì ông có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ thứ hai. Đa số người dân Mỹ có quan điểm tán thành tổng thống, nhưng chưa đầy phân nửa dân chúng tin rằng ông Obama và các đảng viên Cộng hòa đối lập có thể chấm dứt tình trạng cãi cọ có tính cách đảng phái để đặt ưu tiên vào việc giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp và sửa sai các vấn đề tài chính. Ông John Hudak là một chuyên gia về chính quyền của Viện Brookings. Ông nói ông Obama có thể bớt quan ngại hơn về di sản của mình và chú ý nhiều hơn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ.
I think in a lot of ways what the president will be known most for has already happened. His healthcare law.
Tôi nghĩ là về nhiều mặt mà tổng thống sẽ được biết đến nhiều nhất đã xảy ra rồi. Bộ luật về chăm sóc y tế, rút quân ra khỏi Iraq và nhiều lĩnh vực khác. Điều mà ông ấy trông đợi làm được vào lúc này là giải quyết các vấn đề.
Các vị phụ tá nói, ông Obama đã hiệu đính và hoàn chỉnh bài diễn văn nhậm chức. Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ công bố các trích đoạn trước khi ông phát biểu. Trong khi ông có thể đề cập đến tình trạng bế tắc chính trị ở Washington, theo dự kiến ông Obama sẽ không có luận điệu đối đầu trong bài phát biểu. Trong các nhận định với các ủng hộ viên vào khuya Chủ nhật, ông Obama nói về ý nghĩa lễ nhậm chức đối với ông.
And what the inauguration reminds us of is the role we have as fellow citizens in promoting a common good.
Điều mà lễ nhậm chức nhắc nhở chúng ta là vai trò mà chúng ta nắm giữ trong tư cách là đồng bào của nhau, trong việc thăng tiến cho lợi ích chung. Ngay cả trong lúc chúng ta thực hiện các trách nhiệm cá nhân, thì tinh thần vượt trội là có một điều lớn hơn cả cá nhân chúng ta. Nó định hình và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.
Bài phát biểu nhậm chức của ông Obama được công bố khoảng 3 tuần trước bài diễn văn về tình trạng liên bang vào ngày 12 tháng 2 trước Lưỡng viện Quốc hội. Một bài phát biểu thường được dùng để trình bày các mục tiêu cụ thể về chính sách. Nghị trình nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama bao gồm việc tiếp tục công cuộc hồi phục kinh tế, cải cách luật di trú Hoa Kỳ, luật về kiểm soát súng ống và thực hiện việc giảm bớt quân số tác chiến của Hoa Kỳ ở Afghanistan.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Thủ tướng Algeria ngày hôm nay dự kiến sẽ công bố các chi tiết mới nhất về vụ các phần tử chủ chiến chiếm giữ một khu phức hợp khí đốt thiên nhiên trong sa mạc, và sau đó là cuộc đột kích của quân đội làm ít nhất 80 người chết, trong đó có các phần tử chủ chiến. Con số thương vong tăng lên hôm qua khi các giới chức tìm thấy thêm 25 thi thể tại khu phức hợp vừa kể. Tuy nhiên, các thi thể này bị biến dạng quá mức nên khó xác định đó là xác của các phần tử chủ chiến hay của các con tin. Các giới chức Philippines nói rằng 6 nạn nhân là người của nước mình và rằng 4 công dân nước này vẫn còn bị mất tích. Nhiều người trong số các nạn nhân thiệt mạng là con tin người nước ngoài, bị bắt giữ khi các phần tử chủ chiến chiếm được khu phức hợp In Amenas hôm thứ Tư tuần trước. Cho tới hôm nay, các công dân của Anh, Romania, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp đã được xác nhận đã thiệt mạng. Thủ lĩnh chủ chiến Hồi giáo Mokhtar Bemokha đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Trong một video đăng tải trên mạng ngày hôm qua, ông ta tuyên bố hành động nhân danh Al-Qaeda và rằng 40 phần tử chủ chiến từ các quốc gia Hồi giáo và phương Tây đã thực hiện vụ tấn công. Bemokha tuyên bố vụ tấn công là để đáp trả các hoạt động quân sự của Pháp chống lại các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda ở Mali. Các lực lượng Algeria đã bắt sống 5 chiến binh trong cuộc đột kích vào khu phức hợp hôm thứ Bảy. Hãng tin nhà nước Algeria nói các phần tử chủ chiến đã giết chết 7 con tin trong cuộc đột kích, trong khi các binh sĩ Algeria đã giết chết 11 kẻ bắt cóc con tin.
Giới hữu trách ở Tokyo vẫn đang ra sức làm rõ số phận của những công nhân Nhật Bản bị bắt làm con tin tại một nhà máy khí đốt ở Algeria. Từ văn phòng tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Vào lúc này, các giới chức ở Tokyo không mấy ai bày tỏ hy vọng là 10 kỹ sư Nhật mất tích ở Algeria vẫn còn sống. Các giới chức Algeria cho biết hôm Chủ nhật họ tìm thấy thêm 25 thi hài tại khu phức hợp khí đốt trong sa mạc. Việc này nâng tổng số tử vong trong vụ khủng bố lên tới 80 người, trong đó có mấy mươi con tin người nước ngoài. Tại Tokyo, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật, ông Yoshihide Suga, cho báo chí biết rằng xế ngày thứ hai, các giới chức chính phủ sẽ đến thăm một bệnh viện mà một số những người chưa được kiểm kê có thể đã được đưa tới. Ông Suga nói rằng chính phủ sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để xác định số phận của những người Nhật mất tích. Nhật Bản cũng cho biết một chiếc máy bay của chính phủ sẽ được phái tới Algeria để đón về nước 7 người Nhật đã chạy thoát được từ nhà máy bị các phần tử Hồi giáo hiếu chiến tấn công hôm thứ Tư. Một giới chức khác của Nhật đang có mặt tại Algeria để tìm kiếm thông tin là chủ tịch công ty JGC, là công ty Nhật đã xây nhà máy In Amenas ở Algeria và vận hành nhà máy này từ những năm của thập niên 1960. Các giới chức Nhật Bản nói rằng họ có những nghi vấn chưa được giải đáp về sự ứng phó của quân đội Algeria trong vụ khủng hoảng con tin. Các lực lượng Algeria đã nổ súng hôm thứ Năm với lý do là những kẻ bắt cóc đã tìm cách tẩu thoát với một số con tin người nước ngoài. Tin tức cho biết bên cạnh những người Nhật làm việc ở nhà máy thì các nhân viên người Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy và Rumani cũng đã thiệt mạng. Giới hữu trách Algeria nói rằng 5 kẻ tấn công đã bị bắt sống hôm thứ Bảy. Phần tử Hồi giáo hiếu chiến Mokhtar Bemokha trong một đoạn video phổ biến trên Internet đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Y nói rằng y đã hành động nhân danh Al-Qaeda và vụ tấn công được thực hiện một phần là để đáp trả các hoạt động quân sự của Pháp chống lại các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda ở Mali.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Nam phản đối vụ Mỹ kiện chống bán phá giá tôm. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối chính thức về việc Mỹ kiện tôm đông lạnh Việt Nam nhận trợ cấp của chính phủ bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ. Thông tấn xã Bernamar của Malaysia trích nguồn tin từ Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và VASEP cho biết Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự bất bình và phản đối trong buổi tham vấn với Cục Quản lý Nhập khẩu thuộc Cục Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Mỹ hôm 19 tháng Giêng. Việt Nam nói vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp nhắm vào sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ có thể gây tác hại cho các mối quan hệ kinh tế mậu dịch đang phát triển giữa hai nước Việt-Mỹ. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ xem xét các luận cứ trong vụ kiện của Hoa Kỳ và các biện pháp pháp lý để bảo vệ điều mà họ gọi là quyền lợi chính đáng của giới nuôi trồng và xuất khẩu tôm tại Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thì sẽ là một quyết định thiếu công bằng nếu Cục Thương mại Quốc tế của Mỹ quyết định mở các cuộc điều tra chiếu theo vụ kiện này, rồi ban hành thuế suất chống bán phá giá và trợ cấp đối với tôm Việt Nam. Vì biện pháp đánh thuế hai lần sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của hơn 600.000 nông dân nuôi trồng và công nhân chế biến trong lĩnh vực xuất khẩu tôm của Việt Nam. Một đại diện của Cục Thương mại Quốc tế Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ xem xét quan điểm của phía Việt Nam cũng như các nước khác có liên quan trong vấn đề, đồng thời cho biết là Bộ Thương mại Mỹ sẽ xử lý vụ kiện một cách độc lập. Theo tin tức mới nhất, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ sẽ công bố các kết quả điều tra ban đầu vào ngày 11 tháng 2 tới đây, xác định xem ngành công nghiệp tôm ở Mỹ có bị thiệt hại như khiếu nại hay không. Cục Thương mại Quốc tế của Mỹ cũng đã hoàn tất các cuộc tham vấn riêng với 6 nước xuất khẩu tôm khác ngoài Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Liên minh công nghiệp tôm ở Hoa Kỳ hôm 28 tháng 12 chính thức yêu cầu điều tra sản phẩm tôm xuất khẩu từ các nước vừa kể. Liên minh nói rằng tôm Hoa Kỳ bị đe dọa trước tôm nhập khẩu bán phá giá. Theo dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ loan báo kết quả điều tra sơ khởi trong vài tháng tới và ra quyết định chung cuộc vào cuối năm nay. Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tuần tra Biển Đông. Hai đội tàu hải giám của Trung Quốc đang thực hiện các nhiệm vụ tuần tra riêng rẽ cùng một lúc trên Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Cục Hải dương Quốc gia cho biết, tàu hải giám 84 và 74 rời cảng Quảng Châu hôm thứ Hai và đã tới các vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và sẽ tiếp tục tuần tra hướng về phía nam. Một đội tàu khác cũng khởi sự nhiệm vụ hôm thứ Hai khi tàu hải giám 262 và 263 rời Tam Á để tuần tra các vùng biển gần vịnh Bắc Bộ. Thông cáo của Cục nói, cả hai đội tàu không phát hiện có tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp và cũng không thấy có những tình huống bất thường. Trong năm 2012, các tàu hải giám của Trung Quốc thực hiện khoảng 58 cuộc tuần tra ở Biển Đông, theo thống kê của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc. Giám đốc cục này cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra thường lệ để bảo vệ quyền hàng hải và lợi ích quốc gia tại các vùng biển mà Trung Quốc giành chủ quyền ở Biển Đông đang có tranh chấp với Việt Nam và một số nước khác, cũng như tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư Đài mà Bắc Kinh đang tranh chủ quyền với Nhật Bản. Trung Quốc bất bình và phản đối những lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây về quần đảo mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều giành chủ quyền ở biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng Giêng nhấn mạnh Bắc Kinh cực lực phản đối quan điểm của Hoa Kỳ và khuyến cáo Mỹ nên cẩn trọng trong lời lẽ và thận trọng trong hành động. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 18 tháng Giêng tuyên bố Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây phương hại tới sự quản lý của Nhật trên quần đảo Senkaku theo tiếng Nhật mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đài. Tuy nhiên, bà Clinton không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc. Theo một hiệp ước, thì Hoa Kỳ phải hỗ trợ Nhật nếu quần đảo này bị đe dọa. Hoa Kỳ chiếm quyền kiểm soát quần đảo này trong thời đệ nhị thế chiến và trao cho Nhật vào năm 1972. Quần đảo không người ở nhưng được bao bọc bởi vùng biển xung quanh dồi dào tài nguyên.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Tổng thống Miến Điện Thanh Sain cho biết ông đang tìm cách tạo điều kiện để tiến hành cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân người sắc tộc Kachin. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn hôm Chủ nhật ở Rangoon, Tổng thống Thein Sein nói rằng các lực lượng chính phủ đã tiến sát căn cứ chính của đạo quân độc lập Kachin ở thị trấn Lai Gia, gần biên giới giáp với Trung Quốc. Ông cho biết ông đã ra lệnh cho binh sĩ không tấn công căn cứ này để chứng tỏ thiện chí. Nhà lãnh đạo Miến Điện nói rằng để có được hòa bình lâu bền trên toàn quốc, không có cách nào khác hơn là tiến hành những cuộc đàm phán tại bàn thương thuyết càng sớm càng tốt và không rời khỏi con đường xây dựng một nền hòa bình bền vững. Một phát ngôn viên ở Thái Lan của phiến quân Kachin cho biết hôm Chủ nhật, binh sĩ Miến Điện đã đột kích một vị trí của phe nổi dậy nằm cách thị trấn Lai Gia vài km, bất chấp một lệnh ngưng bắn đơn phương của chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy. Người phát ngôn này nói thêm rằng cuộc tấn công của chính phủ có sự tham gia của cả bộ binh lẫn pháo binh. Một chiến binh của đạo quân độc lập Kachin nói rằng viên chỉ huy của anh đã ra lệnh cho mọi người nằm yên trong hầm trú ẩn, nhưng binh sĩ chính phủ đã lẻn tới và nổ súng bắn vào các chiến binh Kachin như những kẻ săn thú. Chính phủ của Tổng thống Thein Sein chưa bình luận gì về cuộc giao tranh mà phe Kachin nói là đã diễn ra gần thị trấn Lai Gia. Quân đội Miến Điện và phiến quân Kachin đã giao tranh với nhau từ năm 2011, khi một cuộc ngưng bắn 17 năm bị đổ vỡ. Hiện nay, đây là cuộc nội chiến duy nhất ở Miến Điện vì chính phủ có chủ trương cải cách của Tổng thống Thein Sein đã đạt được thỏa thuận ngưng bắn với các nhóm phiến quân khác của sắc dân thiểu số. Giao tranh ở Kachin đã làm cho hàng vạn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và che phủ một đám mây mù lên những cải cách quan trọng về chính trị kể từ khi chế độ quân trị ở Miến Điện kết thúc năm 2011.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Các giới chức Nam Triều Tiên nói một người đàn ông đào tị từ Bắc Triều Tiên cách đây gần một thập niên đã bị bắt giữ và bị cáo buộc về tội làm gián điệp cho Bình Nhưỡng. Nhà chức trách Nam Triều Tiên nói người đàn ông được giữ kín danh tính, làm việc cho chính quyền thành phố Seoul để giúp đỡ những người đào tị từ Bắc Triều Tiên. Đương sự bị tố cáo là đã gửi cho Bình Nhưỡng một danh sách đầy đủ những người đào tị đang sinh sống ở Seoul cùng với các chi tiết khác có liên quan tới chương trình định cư cũng như là các điều kiện sinh sống của những người đào tị. Các giới chức tình báo Nam Triều Tiên nói người đàn ông được biết là đã nhiều lần đi thăm Bắc Triều Tiên qua ngã Trung Quốc. Ông này đào tị từ miền Bắc vào năm 2004 và được tin là có gia đình vẫn đang sinh sống ở miền Bắc.
Sang Bangladesh, tòa án chiến tranh nước này đã kết án tử hình một giáo sĩ Hồi giáo vì cho rằng ông đã gây ra các tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến giành độc lập của nước này khỏi Pakistan năm 1971. ông Abul Kalam Azad bị xử vắng mặt vì đã trốn chạy trong một năm qua. Ông là người đầu tiên bị kết án bởi tòa án gây tranh cãi do chính phủ Bangladesh lập ra để xét xử các tội phạm chiến tranh. 3 triệu người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn phụ nữ đã bị hãm hiếp trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng. Giới hữu trách nói rằng các thủ lĩnh Hồi giáo đã cấu kết với quân đội Pakistan để gây ra các hành động tàn bạo trong cuộc xung đột. Đảng Jamaat-e-Islami đã yêu cầu giới hữu trách ngưng các phiên xử các thủ lĩnh hàng đầu của đảng này về tội ác chiến tranh. Đảng này và đồng minh của họ, đảng đối lập chính là Đảng Dân tộc Bangladesh, nói rằng đảng cầm quyền Liên đoàn Awami đã lập ra tòa án tội phạm chiến tranh đặc biệt để nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng các thủ tục pháp lý mà tòa án sử dụng không đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
Trong khi đó, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã đồng ý mở một phiên tòa để xét yêu cầu rời địa điểm vụ xét xử một trong 6 nghi can bị cáo buộc trong vụ hãm hiếp tàn bạo và giết chết một phụ nữ ở New Delhi hồi tháng trước. Tòa án New Delhi hôm nay cho hay là tòa đã đồng ý lắng nghe các lập luận đó vào ngày mai. Luật sư bênh vực cho bị cáo Mukesh Singh nói rằng thân chủ của ông không thể nào được xét xử công bằng tại thành phố nơi cuộc tấn công diễn ra hôm 16 tháng 12. Hiện chưa rõ liệu các thủ tục pháp lý nói chung có sẽ bị hoãn lại vì quyết định thay đổi địa điểm vụ xét xử tại tòa án tối cao hay không. 5 trong số 6 người đàn ông, kể cả bị cáo Singh, sẽ phải đối mặt với phiên xét xử khởi sự hôm nay tại một tòa án đặc biệt được nhanh chóng thành lập để tránh hệ thống công lý nổi danh là chậm chạp của Ấn Độ. Nghi can thứ 6 dưới 18 tuổi nên sẽ được xét xử riêng biệt tại một tòa án dành cho thiếu niên phạm pháp. Các thủ tục pháp lý được gia tốc là để đáp ứng sự phẫn nộ của công chúng về tính tàn bạo của cuộc tấn công. Các bị cáo bị tố cáo là đã đánh đập người phụ nữ và người bạn trai của cô bằng roi sắt và sử dụng chiếc roi sắt rỉ sét đó để trong vụ hãm hiếp nạn nhân. Nạn nhân được giấu danh tính, qua đời vì những vết thương nội tạng hôm 29 tháng 12 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô được đưa đến chữa trị. Vụ hãm hiếp và cái chết của nạn nhân này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước. Những người biểu tình đòi áp dụng các luật lệ nghiêm ngặt hơn chống các vụ hãm hiếp, đồng thời đòi cải cách triệt để lực lượng cảnh sát và một sự chuyển biến trong cách thức đối xử với phụ nữ trong xã hội Ấn Độ.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trực tiếp từ thủ đô Washington. Phe đối lập Syria đã hoãn thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Sau cuộc họp tại Istanbul, các nhà lãnh đạo phe đối lập ngày hôm nay cho biết họ đã thành lập một ủy ban gồm 5 thành viên để tham vấn với các lực lượng đối lập quân đội Syria tự do và những nước mà phe đối lập gọi là bằng hữu trước khi đưa ra các đề xuất về một cơ quan tạm thời. Liên minh quốc gia Syria được thành lập hồi tháng 11 và cho tới nay đã có hơn 110 quốc gia công nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Liên minh này đang yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực. Giao tranh ở Syria vẫn tiếp diễn trong khi lực lượng nổi dậy tìm cách chấm dứt 12 năm nắm quyền của ông Assad và các lực lượng chính phủ chiến đấu chống lại những người mà họ mô tả là những kẻ khủng bố. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết 70 người đã chết trong các cuộc giao tranh ngày hôm qua. Liên Hợp Quốc nói rằng ít nhất 60.000 người đã chết kể từ khi cuộc xung đột bùng ra hồi tháng 3 năm 2011.
Các giới chức Afghanistan nói rằng một toán đánh bom tự sát hôm nay đã phát động cuộc tấn công kéo dài 8 giờ đồng hồ, nhắm vào trụ sở chính của cảnh sát giao thông tại thủ đô Kabul, giết chết 3 cảnh sát viên. Nhà chức trách nói tất cả 5 kẻ tấn công đã bị giết chết trong vụ đối đầu ở Kabul. Các giới chức cho hay là ngoài ra còn 10 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát viên. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ tấn công đánh vào khu phức hợp của cảnh sát tọa lạc gần tòa nhà quốc hội đã khởi sự vào sáng sớm hôm nay với một vụ nổ bom lớn sử dụng xe bom. Các giới chức nói 3 trong số những kẻ tấn công bị giết chết trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. 2 phần tử nổi dậy khác đã lọt được vào bên trong tòa nhà và đối đầu với các lực lượng chính phủ Afghanistan trong một vụ chạm súng. Nhà chức trách Afghanistan cho hay là một đơn vị NATO đã chạy tới hiện trường, nhưng tin tường trình rằng sự tham gia của đơn vị này vào chiến dịch phản công chỉ ở mức tối thiểu. Cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Kabul là cuộc tấn công thứ nhì trong chưa đầy một tuần lễ. Hôm thứ Tư tuần trước, 6 phần tử chủ chiến Taliban đã tấn công vào cơ quan tình báo Afghanistan ở ngay trung tâm Kabul, giết chết một người lính canh và gây thương tích cho hàng chục người khác. các lực lượng an ninh Afghanistan đã giết chết tất cả những kẻ tấn công.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói Paris sẽ không chấp nhận điều gì khác ngoài việc tái chiếm hoàn diện Mali từ tay các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hôm qua nói trên đài truyền hình nước này rằng các lực lượng của Pháp sẽ không loại bỏ bất kỳ ổ kháng cự nào. Các binh sĩ Pháp đã tới Mali tuần trước để thể theo yêu cầu của chính phủ nước này sau khi các phần tử Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda chiếm được miền Bắc, rồi sau đó di chuyển về miền Nam hướng tới thủ đô Bamako. Các binh sĩ của Nigeria, Togo, Niger và Benin cũng tới Mali trong một phần của lực lượng can thiệp châu Phi. Ông Moussa, giám đốc đối ngoại của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, hôm nay nói với đài VOA rằng cộng đồng quốc tế cần phải hỗ trợ về tài chính cũng như hậu cần cho các lực lượng ECOWAS. Ông nói giờ không phải là thời gian để trì hoãn. Phóng viên thuộc chương trình tiếng Pháp phát về châu Phi của đài VOA hiện ở Chavez mô tả thị trấn này ngày hôm qua trong tình trạng chiến tranh, với các lực lượng Pháp và các phần tử chủ chiến hiện diện trên các đường phố vắng bóng người dân. Chavez có một sân bay quan trọng mang tính chiến lược, có thể được dùng làm một căn cứ phục vụ cho các hoạt động tiếp theo ở miền Bắc.
Trong khi đó, các nguồn tin chính thức và từ các bộ tộc ở Yemen nói rằng hôm qua một vụ nổ đã giết chết hơn 10 nghi can chủ chiến Al-Qaeda và ít nhất 6 người khác bị thiệt mạng trong hai cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện. Một quả bom đã phá nát một căn nhà do một người được biết là nhân viên hoạt vụ của Al-Qaeda ở tỉnh Baida, ở miền nam Yemen, được tin là một vụ nổ do tai nạn gây ra. Các phần tử chủ chiến hôm nay đã là ngăn cản không cho cư dân tới gần địa điểm vụ nổ. Trong khi đó, các cuộc không kích riêng rẽ được tin là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện, đã giết chết 3 người hôm thứ Bảy và 3 người khác hôm qua tại hai khu vực của tỉnh Marib ở trung bộ Yemen. Một cuộc không kích đã đánh trúng một chiếc xe chở những người bị tình nghi là thành viên của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Trong suốt nhiều năm qua, các lực lượng chính phủ Yemen được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đã chiến đấu chống các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở trong nước. Al-Qaeda chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Nam Yemen hồi năm 2011, trong một cuộc nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Các nghi can chủ chiến đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tự sát và các cuộc tấn công khác nhắm vào các giới chức của Yemen.
Thưa quý vị, một tòa án Nam Phi đã kết tội khủng bố đối với một người đàn ông Nigeria vì đã thực hiện chủ mưu vụ đánh bom làm 12 người thiệt mạng năm 2010. Tòa án ngày hôm nay đã ra phán quyết cho rằng Henry Oka phạm 13 tội liên quan tới các vụ đánh bom xe kép ở thủ đô Nigeria, Abuja, trong khi nước này ăn mừng ngày độc lập. Tòa án không cho biết sẽ tuyên án ông Oka ra sao.
Một tàu thăm dò quỹ đạo của NASA bay quanh sao Hỏa cho thấy những chứng cứ về sự hiện diện của một hồ nước cổ ngầm tại đáy một miệng núi lửa, thêm một dấu hiệu khác cho thấy là có thể đã có từng có sự sống trên hành tinh đỏ. Chiếc tàu thăm dò quỹ đạo đã phát hiện các dấu vết carbonat và đất sét bên trong miệng một núi lửa và các nhà khoa học đặt tên là miệng núi lửa McLaughlin, một miệng núi lửa có đường kính rộng 92 km sâu hơn 2 km. Các vật liệu đó chỉ có thể hình thành khi có nước mà thôi. Các nhà khoa học nói rằng sự kiện không có những kênh rạch chảy vào bên trong miệng núi lửa, có nghĩa này là hồ này có mạch nước ngầm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.